Thưa anh chị em, thưa các bạn, cũng giống như hầu hết anh chị em và các bạn ở đây, tôi chưa bao giờ có dịp đi ra nước ngoài. Thế nhưng đọc sách thì nghe người ta kể ở bên Hy Lạp có một ngôi đền nổi tiếng là đền Delphi. Và ở cửa đền người ta gắn một dòng chữ: bạn hãy biết chính mình. Và văn hào Cicero bảo rằng cái lời khuyên đó phải là lời khuyên của hàng thần thánh, chứ không phải là con người nghĩ ra. Và một triết gia khác của Hy Lạp là Thales de Milet thì bảo rằng trong cuộc đời này không có cái gì khó cho bằng biết mình. Chúng ta đang sống trong mùa chay, vẫn được gọi là mùa sám hối. Và tôi tưởng là cái điều kiện căn bản để có thể sám hối là phải biết mình. Bởi vì nếu tôi không biết tội lỗi của mình thì làm sao mà tôi cần phải trở về? Bao giờ tôi biết là mình có tội thì tôi mới cảm thấy phải trở về chứ. Cho nên căn bản là phải biết mình. Mà làm sao để biết mình được? Bây giờ các cô làm sao mà biết được là mặt mình nó đẹp hay nó xấu? Hay là khi các cô maquille thì các cô dùng cái gì? Mình phải có gương soi thôi. Thế thì ở đây dĩ nhiên không phải là một tấm gương vật chất như chúng ta vẫn dùng, nhưng hình ảnh của những người con trong câu chuyện dụ ngôn hôm nay tôi tưởng là một tấm gương rất tốt để cho các bạn và tôi soi bóng chính mình ở đó. Thế thì các bạn để ý đến người con út, anh ta nói với cha mình làm sao? Thưa cha, xin cha cho con phần gia tài thuộc về con. Cái câu nói này theo các bạn nó có ý nghĩa gì? Nếu chúng ta đọc lại luật của xã hội Do Thái thời bấy giờ thì các bạn thấy một người cha có thể chia gia tài cho các con ngay khi ông còn sống. Anh con cả được gọi là trưởng nam thì được 2/3, 1/3 còn lại là chia cho những anh em khác. Ngay khi còn sống ông ấy đã có thể chia rồi. Thế nhưng những đứa con mới chỉ có quyền sở hữu chứ chưa có quyền sử dụng. Nói một cách khác, trên nguyên tắc cái phần gia tài đó thuộc về anh, nhưng trong thực tế cái lợi nhuận từ phần gia tài đó phát sinh vẫn thuộc về ông bố. Bao giờ ông bố chết thì anh mới được hưởng trọn vẹn. Thế như vậy, khi người cha trong dụ ngôn vẫn còn sống sờ sờ ra đó, mà anh con út lại bảo xin cha chia gia tài cho con, anh ta đòi cái quyền sở hữu, và hơn thế nữa, anh ta đòi cả quyền sử dụng. Bởi vì Kinh Thánh kể anh ta lấy số tiền đó và chạy đi phương xa. Như vậy, nếu chúng ta suy ra một tí, thì khi anh ta đòi người cha chia gia tài, không khác gì anh ta nói với bố mình: thôi ông ơi, sao ông sống dài quá à? Tôi đợi ông chết hoài, không chết. Hãy nói một cách đơn giản, là khi anh ta đòi chia gia tài thì anh ta tuyên bố cha anh ta chết rồi. Một cái thằng con thiệt là bất hiếu ngỗ nghịch. Thế thì tại làm sao mà hắn ta lại đòi chia gia tài? Hắn ta coi như bố mình đã chết. Tại sao? Cứ theo mạch văn của câu chuyện thì tôi tưởng rằng bởi vì hắn cứ mang cái cảm giác rằng tôi mà còn ở nhà với ông là tôi không có tự do. Ông giới hạn tự do của tôi. Ông không để cho tôi làm những gì tôi thích. Bây giờ tự tôi muốn xây dựng một cuộc sống như ý tôi muốn. Chính cuộc sống đó mới là sống, mới là hạnh phúc, chứ còn ở với ông thì chán chết. Thái độ của anh con út này làm cho tôi nhớ đến câu tuyên bố nổi tiếng của một triết gia cũng nổi tiếng, Nietzsche. Triết gia này tuyên bố Thiên Chúa chết rồi. Người ta bảo câu này là châm ngôn của nhân bản vô thần. Thiên Chúa chết rồi. Thiên Chúa chết rồi có nghĩa là trước đây ông ấy có sống, nhưng mà bây giờ thì ông chết. Cho nên cái thuyết vô thần này nó không phủ nhận Thiên Chúa, dựa vào lý luận để chứng minh rằng không có sự hiện hữu của Thiên Chúa. Ngược lại với những người Công giáo chứng minh rằng Thiên Chúa hiện hữu, nó không cần lý luận. Nhưng mà nó phủ nhận Thiên Chúa nhân danh con người, giống như anh con út nhân danh con người. Bởi vì Thiên Chúa tước đoạt tự do của tôi, Thiên Chúa giới hạn tự do của tôi. Tôi phải là người có quyền xác định cái gì là tốt, cái gì là xấu, cái gì là thiện, cái gì là ác, chứ không phải Thiên Chúa chết. Cơn cám dỗ này đã bắt đầu ngay từ trong vườn địa đàng với vợ chồng Adam và Eva, và vẫn tiếp tục cho đến hôm nay. Và các bạn đừng quên rằng cái tư tưởng mà tôi vừa nói với các bạn đã ghi một dấu ấn rất đậm nét trên văn hóa của Tây Phương. Và khi văn hóa của Tây Phương du nhập vào miền đất Á Châu này, vào miền đất Việt Nam này, thì chính các bạn cũng chịu ảnh hưởng. Ngày hôm nay người ta không chấp nhận Thiên Chúa xác định thiện ác mà con người xác định. Nếu Thiên Chúa bảo rằng phá thai là xấu, con người bảo rằng phá thai là tốt cho hạnh phúc và tương lai của nhân loại. Con người xác định chứ không phải Thiên Chúa. Thế cho nên khi đọc những câu chuyện Kinh Thánh, nếu mà mình đọc chơi chơi không thấy gì đâu. Nhưng mà chịu khó suy nghĩ một tí thì các bạn sẽ thấy là trong những câu chuyện có vẻ rất tầm thường đó mà nó mô tả khuôn mặt của thế giới. Thế còn anh con út thì sao? À xin lỗi, anh con cả thì sao? Từ xưa đến nay là khi đọc dụ ngôn này, chúng ta có thói quen tập trung vào người con út mà mình gọi là đứa con hoang đàng. Và mình coi như là anh con cả nó không có vấn đề gì, nó tốt lành hoàn toàn. Thế nhưng sai. Sau này các nhà chú giải Kinh Thánh đặt cho dụ ngôn này một cái tên, hai đứa con hư hỏng. Không phải chỉ có một thằng mà cả hai thằng cùng hư hỏng. Thế thì cái anh con cả nó hư hỏng ở chỗ nào? Các bạn nghe hắn ta lý luận với cha mình thế này: ông coi, đã bao năm tôi hầu hạ ông. Bản văn của cha Nguyễn Thế Thuấn dịch sát hơn nữa: đã bao năm tôi làm công cho ông, không hề trái lệnh ông một điều nào, mà không bao giờ ông cho riêng tôi một con bê nhỏ để ăn mừng với chúng bạn. Còn thằng con của ông kia kìa, sau khi phung phí hết tài sản của ông với bọn đàn điếm, nay trở về thì ông lại sai làm thịt bê béo ăn mừng nó. Câu này hay lắm nhé. Một câu thôi mà nó diễn tả được thái độ sống của người con cả. Các bạn thấy anh ta cảm thấy ngỡ ngàng, không thể nào hiểu được cách xử sự của cha mình. Một thằng con nó hoang đàng, nó phung phá tài sản, nó bỏ nhà ra đi, bây giờ nó trở về mà lại còn làm việc ăn mừng, không thể hiểu được. Anh ta ngỡ ngàng. Nhưng khi anh ta không hiểu và cảm thông được cách xử sự của người cha, thì điều đó chứng tỏ rằng hắn ở rất gần cha về mặt thân xác, nhưng hắn rất xa cha trong tâm tưởng. Hắn ở trong ngôi nhà của cha, nhưng hắn ở ngoài trái tim của cha. Hắn sống với cha không phải trong một quan hệ đứa con với cha mình, mà là trong quan hệ của một đứa làm công với ông chủ. Cho nên hắn nói, đã bao năm tôi làm công cho ông. Mà bởi vì hắn không hề sống quan hệ của đứa con với cha mình, cho nên hắn cũng phủ nhận anh em mình. Còn thằng con của ông kia kìa, thằng con của ông chứ đâu có phải thằng em của tôi, hắn phủ nhận anh em luôn. Cho nên đừng tưởng anh chàng này nó tốt lành, nó cũng lắm tội đâu. Và dĩ nhiên hình ảnh của người con cả này trong bối cảnh lúc đó là Chúa Giê-xu nhắm tới những người Pha-ri-xêu và thu thuế, tự hào mình công chính, đạo đức lắm, sống gần Chúa, làm đủ thứ việc lành hết. Nhưng mà thực sự họ rất xa Thiên Chúa trong tâm tưởng, và họ dễ dàng lên án anh em, xa lánh những người mà họ cho là tội lỗi. Thế thì bây giờ đến lượt mình. Anh chị em và các bạn nghĩ xem là chúng ta có thể rơi vào trường hợp của hai anh con này không? Tôi là tôi thấy bản thân tôi có. Còn anh chị em đạo đức hơn thì tôi không biết. Bản thân tôi là có. Dĩ nhiên chúng ta không khước từ Thiên Chúa, mình vẫn tin. Cụ thể là tôi dâng lễ, các bạn đến nhà thờ, chúng ta tin Thiên Chúa. Nhưng mà các bạn nhớ lại coi này, ở trong cuộc đời của mình đó, đôi lúc mình cứ có cái cảm giác như là sao Chúa giới hạn tự do của con, sao lề luật của Chúa làm cho con mất hạnh phúc. Nhất là khi mình sống trong một bối cảnh thời đại mà người ta sống hầu như ngược lại với những giá trị tin mừng, thì mình dễ mang cái cảm nhận đó. Tại làm sao người ta ăn gian nói dối được mà Chúa lại cứ bắt tôi phải ngay thẳng, phải nghèo rớt mùng tơi rồi mà cứ bảo thật thà. Tại làm sao người ta ăn chơi xả láng gì kìa mà Chúa thì cứ bảo mình là phải bỏ mình với lại hy sinh với lại vác thập giá, nghe mệt quá. Thiên Chúa giới hạn tự do của chúng ta. Có những lần các bạn và tôi cảm nhận như thế. Mình ở trong tình trạng của anh con út rồi. Và giả như mình không mang cái cảm giác đó, mình tiếp tục làm những việc đạo đức rất tốt lành, thì không chừng trong lối sống đạo đức của chúng ta lại có vẻ tính toán hay là sợ hãi. Có lần tôi nói với các bạn, tôi nghe một cụ dòng ba đi khuyên những cụ già khác vào dòng ba bằng một cái vạn bài thế này. Cụ bảo là vào dòng đi, vốn ít mà lãi nhiều. Vốn ít là vì thế này, anh đi lễ có một lần thôi, nhưng mà trong nhà dòng có những 1 triệu người, cho nên anh được thông công với 1 triệu người, vốn có 1 mà lãi 1 triệu. Có ai làm ăn thời này mà lời như vậy không? Thực sự chính ra ông cụ phải cho người ta thấy cái đẹp của mầu nhiệm hiệp thông trong dân Chúa. Ông cụ lại nói năng kiểu đó, đâm ra một thứ đạo tính toán vô cùng. Chúng ta tính toán với Chúa theo cái kiểu cân đo đong đếm ân phúc. Nhưng xin lỗi các bạn, không ai trong nhà thờ này đủ đạo đức để vào thiên đàng đâu. Bởi một lẽ rất đơn giản, Thiên Chúa là tình yêu, và tình yêu thì biếu không. Một bài hát suốt từ thời sinh viên cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ: tình cho không, biếu không. Bạn không thể mua được tình yêu, bạn cũng không thể bán tình yêu. L'amour c'est pour rien. Cho nên mình không thể sống đạo kiểu tính toán, và cũng không thể sống đạo theo kiểu sợ hãi. Lúc nào cũng sợ Chúa ông ấy ở khắp mọi nơi, nhìn thấy hết mọi sự cơ mà. Cho nên là cứ rình mò mình để mình phạm tội, nó ông ấy phạt xuống hỏa ngục. Một thứ tôn giáo đầy sợ hãi. Thế nếu các bạn và tôi khám phá ra có mình ở nơi khuôn mặt của người con út cũng như người con cả hôm nay, thì chúng ta phải trở về. Và đây là một sự trở về rất sâu, trở về trong quan niệm của mình về Thiên Chúa, và trở về trong quan hệ của mình với Thiên Chúa, trở về trong cái quan niệm của mình về Thiên Chúa. Phải chấp nhận rũ bỏ khỏi tâm trí mình một hình ảnh Thiên Chúa tước đoạt và giới hạn tự do của con người. Tôi nghĩ có lẽ hay là ở bên Tây Phương người ta chịu ảnh hưởng của văn hóa Hy Lạp. Ở trong đó ông thần Zeus được trình bày là một vị thần ghen tức với hạnh phúc của con người. Cho nên khi anh chàng Prometheus nó ăn cắp lửa trời, nó đem xuống cho nhân loại, và nhờ đó nhân loại có văn minh, thì ông Zeus ông tức giận và ông tìm cách ông trả thù. Thiên Chúa của Kitô giáo hoàn toàn khác. Các bạn cứ thấy khuôn mặt của người cha trong dụ ngôn hôm nay. Cứ theo luật Do Thái, đứa con mà hỗn xược đến độ đòi cha chia gia tài cho mình như vậy, người cha có thể đưa ra tòa án xét xử, và người ta sẽ ném đá cho đến chết. Nhưng mà đằng này không, người cha không đưa ra tòa án, mà trái lại sẵn sàng chia gia tài cho đứa con để nó đi làm ăn theo sở thích của nó, đến khi nữa là nó chết đói chết khát nó quay trở về thì lại rộng tay đón nhận. Thiên Chúa là một người cha tôn trọng tự do của chúng ta là con cái đến mức không thể hiểu được, và đồng thời lại là một người cha rộng lòng tha thứ khi chúng ta tội lỗi. Cho nên phải chấp nhận rũ bỏ khỏi tâm trí mình một hình ảnh về Thiên Chúa giới hạn tự do của con người, đồng thời phải xây dựng một mối quan hệ thực sự với Thiên Chúa là cha, không phải là một quan hệ tính toán, cũng không phải là một quan hệ sợ hãi, nhưng là một quan hệ của đứa con sống với cha bằng tất cả tình hiếu thảo, và biết rằng cha coi mình là một đứa con trưởng thành chứ không phải là đứa con nít, và mình chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình trước mặt cha, khác với một tên nô lệ, khác với một đứa làm công. Và nếu chúng ta trở về với Thiên Chúa là cha theo nghĩa sâu xa như vậy, thì đồng thời mình cũng sẽ trở về với anh em mình. Mình sẽ mang trái tim của cha, cũng tôn trọng anh em, cũng rộng lòng tha thứ cho anh em khi xúc phạm đến mình. Một cuộc sống xã hội rất đẹp. Nhiều khi ta quên mất, mới hôm qua tôi đi giảng phòng cho các bạn trẻ ở một giáo xứ, có một bạn gửi cho tôi một thắc mắc, nói rằng khi con đi học, cô giáo của con hay phê bình tôn giáo. Đại khái có lần cô giáo bảo cái chuyện xưng tội của người Công giáo, cứ cướp của giết người xong cái đi xưng tội, thế là xong. Như vậy thì nghĩa là làm sao? Hoặc là người ta vào, người ta thay vì xưng cái tội người ta đã phạm thì người ta xưng tội khác thì sao? Thế rồi người bạn trẻ đó viết thêm: con suy nghĩ về cái lời cô giáo nói, con nghĩ kỹ lắm mà con thấy cô giáo con đúng. Thế tôi mới nói với người bạn trẻ đó: cô giáo của em đúng 25%, còn 75% là đi đến một cái nhìn quá thiển cận và thô thiển về tôn giáo. Nhưng có lẽ cái điều đáng buồn hơn nữa, những tức xứng tội theo một nghĩa thô thiển như vậy mà là một sự trở về rất sâu của một đứa con với cha mình, sự trở về của mỗi chúng ta với anh em của mình. Thưa anh chị em và các bạn, hình ảnh của hai người con hôm nay là một dịp cho chúng ta soi lại chính mình, để làm lại cái mối quan hệ căn bản nhất trong lòng tin, đó là mối quan hệ với Thiên Chúa. Và mối quan hệ đó sẽ chi phối mối quan hệ của chúng ta trong cuộc sống chung với nhau. Những tâm tình mà tôi chia sẻ với các bạn vừa rồi, nó được gói ghém ở trong lời cầu nguyện đã viết sẵn ở trong tờ giấy của các bạn. Cho nên chúng ta cùng kết thúc những suy niệm này bằng cách dựa vào lời cầu nguyện đó để dâng tâm tình chúng ta đến Chúa. Mời anh chị em. Xin mời các bạn chúng ta cùng cầu nguyện.